tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Chia sẻ học tập, quần thư trị yếu, 360. Chủ giảng thầy Thái Lễ Húc. Tại Trung tâm Giáo dục Văn hóa Trung Hoa, Malaysia. Tập 149. Các vị trưởng bối, các vị học trưởng tôn kính, xin chào mọi người. Hai câu khi nãy vừa nói đến, thái độ trong lời nói, thái độ làm việc, tâm cung kính cẩn thận này, một khắc cũng không thể rời xa. Cung kính cẩn thận đối đãi với lời nói của mình, tất cả hành vi của mình. Đời người khi đưa ra những lựa chọn quan trọng đều phải rất thận trọng đối đãi. Ví dụ như chọn nghề nghiệp, bạn chọn ngành nghề nhất định phải là ngành nghề có lợi ích cho xã hội đại chúng. Bạn không thể đến phục vụ ở sòng bài. Sòng bài là nơi rất nhiều người nhà tan cửa nát, cho nên chúng ta lựa chọn ngành nghề nhất định phải tương ưng với đạo nghĩa. Kế đó, chuyện quan trọng trong đời người là lựa chọn bạn đời. Thời xưa, mỗi một gia tộc có mấy trăm người. Giáo dục đời sau cho tốt cũng là chuyện quan trọng. Cho nên các vị bô lão trong gia tộc là có trí huệ nhất, là trưởng bối có thân phận tôn quý nhất, giúp đỡ tìm thầy giáo cho đời sau của gia tộc, gọi là chọn thầy. Tiếp đó, trong xã hội của chúng ta, con người khi bước ra khỏi gia đình, ở trong trường học, ở trong xã hội, nhận sự ảnh hưởng từ bạn bè rất lớn. Cho nên chọn bạn cũng rất quan trọng. Một lát nữa, chủ đề tiếp theo chính là kết giao bạn bè. Người xưa kết giao bạn bè, quân tử kỵ cẩu hợp, trạch giao như cầu sư. Kết giao một người bạn cũng phải thận trọng, giống như tìm một người thầy tốt vậy. Kế tiếp, sở thích của chúng ta cũng phải thận trọng. Sở thích tốt giúp nâng cao đức hạnh của chính mình. Sở thích không tốt thì sẽ hủy hoại thân tâm của chúng ta. Có một câu châm ngôn nói là vật dĩ thị dục sát thân. Sở thích không tốt tùy thời đều đang tổn hại chính mình. Vật dĩ thị dục sát thân, vật dĩ tài hóa sát tử tôn. Để lại một đống tài sản, con cháu tranh giành là bạn đang hại chúng rồi. Tam Tự Kinh có nói, người để lại cho con cháu đầy rương vàng, ta dạy con chỉ có một bộ sách. Đây là cha mẹ có trí huệ, bạn phải để lại kinh điển cho chúng, để lại đức hạnh phong phạm cho chúng, vậy thì càng có giá trị hơn tiền. Chúng ta xem câu 146. Chúng ta cùng nhau đọc một lần. Bắt đầu, Khổng Tử nói, đối với con người có ba loại sở thích có ích và ba loại sở thích có hại. Yêu thích dùng lễ nhạc để tiết chế cử chỉ, thích khen ngợi việc làm tốt đẹp của người khác để dẫn dắt mọi người cùng làm việc tốt. Yêu thích kết giao với nhiều bạn bè hiền đức có ích, Đây đều là những sở thích giúp ta thu được nhiều lợi ích. Yêu thích dùng người tôn quý, tài năng mà kiêu ngạo. Yêu thích lang thang chơi bời lêu lỏng. Yêu thích chìm đắm mê muội trong rượu thịt, tiệc tùng, đi tìm sự vui sướng hưởng lạc. Đó đều là những sở thích khiến cho tinh thần và thân thể con người phải chịu tổn hại. Chúng ta thường nói, chương đầu tiên trong Hiếu Kinh nói là phù hiếu đức chi bổn giả. Cho nên hiếu là cái gốc của đức hạnh. Những lời dạy bảo này đều là thực hành cụ thể của hiếu đạo. Bởi vì hiếu là cái gốc. Đức hạnh nào, hành vi tốt nào mà rời xa khỏi hiếu đạo chứ? Chúng ta xem ba cái sở thích này. Chữ nhạo có thể hiểu là sở thích. Nó có một cách đọc gọi là lạc. Lạc là sở thích. Cũng có thể đọc là nhạo. Nhạo là hỷ lạc, là sở thích của chính mình. Có ba loại sở thích đối với chính mình vô cùng có lợi. Ba loại sở thích nào vậy? Ích giả tam lạc, nhạo tiết lễ nhạc. Sở thích dùng lễ nhạc để tiết chế từng lời nói, từng cử chỉ của chính mình. Chúng ta xem lễ là chừng mực tiết chế. Con người giữ lễ thì họ sẽ không phóng túng. Nhạc chính là điều hòa nhân tâm, không để thất tình ngũ dục, đánh mất tâm công bằng chánh trực. Lễ và nhạc này là nhấn mạnh tiết chế, có chừng mực. Con người nếu có giáo hóa lễ nhạc thì hành vi tương đối theo quy tắc, có thể đi tiếp nhận giáo hóa lễ nhạc như vậy thì cha mẹ sẽ yên tâm, không phải lo lắng cho chúng ta. Chúng ta bình lặng mà nghĩ xem, cha mẹ có lo lắng cho chúng ta không? Vì sao lại lo lắng? Chúng ta có nhạo tiết lễ nhạc không? Hay là cha mẹ giảng đạo lý cho chúng ta liền không vui? Cha mẹ nói tương ưng với đệ tử quy, chúng ta rất vui mừng. Bất kỳ ai dùng đệ tử quy nhắc nhở chúng ta đều hoan hỷ mà tiếp nhận. Nhạo tiết lễ nhạc, lạc đạo nhân chi thiện, ưa thích sự khen ngợi hành vi thiện của người khác. Nhìn thấy người khác tốt cũng vui vẻ giống như mình có được vậy. Thấy người được thì vui như mình được. Hơn nữa là không chỉ đi nói ra chuyện tốt của người, mà tiến thêm một bước là chính mình dẫn đầu noi theo, là thân giáo. Dùng lời nói dẫn dắt người khác cũng noi theo, là ngôn giáo. Đây đều rất đáng quý. Lạc đạo nhân chi thiện, lạc đa hiền hữu, vô cùng là hoan hỷ có thể kết giao với thầy giỏi bạn tốt. Hiền đức, trí huệ đức hạnh của thầy giỏi bạn tốt, thậm chí là kiến thức uyên bác của họ, mỗi ngày đều có thể giúp chúng ta nâng cao, khiến chúng ta có được lợi ích. Hơn nữa, ảnh hưởng như vậy là bất tri bất giác. Cho nên có một câu dạy bảo nói là: sanh ta ra là cha mẹ, thành tựu ta là bằng hữu, thân cận bạn hiền, như đi trong sương vậy. Giống như bạn đi bộ lúc buổi sớm, trời còn mờ sương, đi trong sương mù. Như đi trong sương, mặc dù không ướt áo, nhìn thì có vẻ là quần áo không bị ướt, nhưng mà những hạt sương đang thấm nhuận, tùy thời đang thấm nhuận, bất tri bất giác. Mọi người có kinh nghiệm này không? bạn kết giao một người bạn, duyên phận của bạn với họ khá tốt. Mới quen một tháng mà cứ như quen một năm vậy. Sau đó bạn phát hiện gần đây cách mình nói chuyện rất giống với họ, trong vô hình đang bị họ ảnh hưởng rồi. Từ chỗ này chúng ta thấy được, thời xưa muốn bồi dưỡng thái tử, người kế nhiệm của một triều đại, phải tìm người có đạo đức, có học vấn nhất trên toàn nước, mỗi ngày đến sống cùng với thái tử. Tam thái là thái bảo, thái phó, thái sư dạy thái tử. Còn phải luôn nhìn xem thái tử có thực hành hay không. Tam thiếu là thiếu bảo, thiếu sư, thiếu phó. Cái này là vô cùng đúng đắn. Bởi vì thái tử có đức hạnh thì cả đất nước liền chánh. Thái tử sau này sẽ làm quân vương. Truyền thừa gia đạo của chúng ta, bạn dạy dỗ đứa con đầu cho thật tốt, thì những đứa sau sẽ noi theo, học tập theo. Mọi người quan sát mà xem, anh trai chị gái làm tốt thì đức hạnh sự nghiệp của em trai em gái cũng phát triển rất tốt. Mọi người có xem qua một cảnh hai ba anh em đứng cùng nhau, đứa anh sờ mặt thì hai đứa em cũng học theo sờ mặt, đứa anh làm động tác gì mấy đứa em đều học theo, có từng nhìn thấy chưa? Mọi người bao lâu rồi không có tiếp xúc với trẻ em vậy? Có khi nếu như cảm thấy mình có chút giống như ông cụ non, nên đi ra công viên một vòng, xoa xoa đầu mấy đứa trẻ xem, ở bên cạnh nhìn cái vẻ ngây thơ trong sáng của chúng, có thể mình sẽ không cảm thấy tâm sự trùng trùng nữa. Tôi trước đây cũng vậy. Tại vì sao lại phải khiến bản thân mình lại mệt mỏi như vậy? Xưa nay không một vật chỗ nào dính bụi dơ, vẫn là buông xuống, khôi phục lại trạng thái thuần tịnh thuần thiện. Cho nên giáo dục của thời xưa không đơn giản, đến cả gia tộc cũng mời thầy giáo tốt nhất đến dạy dỗ cho đời sau của mình. Mọi người bình lặng mà xem, người hiện tại mời ai đến nhà mình dạy dỗ con cái vậy? Là tivi, mạng internet. Mời đại ma dương đến nhà mình, mời nhị lang thần đến nhà mình, tài lang và sắc lang, toàn là những bộ phim nói gì tranh danh đoạt lợi, sát đạo dâm vọng quá nhiều rồi. Như vậy là không cẩn thận. Một số gia đình không xem tivi, không bắt sóng tivi mà xem cái gì? Xem đĩa giảng pháp, bảo đảm con trẻ không bị ô nhiễm. Cái này rất quan trọng. Không nên nói con trẻ ô nhiễm. Chúng ta có bị ô nhiễm không? Chúng ta xem tivi còn nhiều hơn cả chúng. Bạn nếu như chính mình không buông bỏ được những sở thích này, vậy con trẻ buông bỏ sẽ rất khó. Cha mẹ thực sự từ ái thì sẽ không để cho con trẻ chịu bất kỳ ảnh hưởng không tốt nào. Chỉ cần cảm thấy cái nào không tốt thì ngay lập tức buông bỏ, đó mới là từ ái chân thật. Chúng tôi từng gặp một người cha như vậy, biết được hút thuốc không tốt. Khi con sắp ra đời, lúc người vợ đang mang thai, nói cay là cay, người đàn ông này thật sự yêu thương vợ con. Gặp được người như vậy, bạn phải khích lệ họ một chút. Ba cái sở thích tốt này: lạc tiết, lễ nhạc. Thực ra chúng ta có lúc cảm thấy sao mà nhiều quy tắc như vậy. Thực sự hiểu được lễ là để giúp chúng ta từ từ vào nề nếp, không còn phóng túng tập khí, khiến chúng ta có thể giữ lễ. Sau đó nhờ giới mà đắc định, nhờ định khai huệ, giúp chúng ta thành tựu khôi phục lại minh đức trí huệ của chúng ta. Vậy thì giữ lễ sẽ cảm thấy rất vui mừng. Lạc đạo nhân chi thiện, phải đột phá cái tâm đố kỵ người khác. Cái này cũng phải học tập. Thấy người tốt nên sửa mình, tâm đố kỵ không buông xuống. Thấy người tốt thì ghen ghét, trong lòng cảm thấy không phục. Thậm chí nghiêm trọng hơn là còn nói: có gì giỏi giang đâu chứ, mà không phải vẫn còn rất nhiều chỗ chưa tốt sao? Không thể thưởng thức cái tốt của đối phương mà lại bắt bẻ họ, cái này là hà khắc. Suy nghĩ này sẽ là tổn phước. Làm sao mà đột phá được sự đố kỵ, cưỡng ép chính mình? Lạc đạo nhân chi thiện, người mà bạn đố kỵ nhất, bạn bắt đầu từ họ, đi nói với họ ưu điểm của họ, đi tán thán việc họ làm, đi kể với mọi người, lúc mới bắt đầu sẽ nổi da gà đó, không nói nổi. Trước khi nói ra phải hít thở sâu. Trước đây nghĩ đến họ liền không vừa ý. Bạn không thể như vậy được rồi. Là đệ tử tốt của Khổng Tử, Khổng Tử nói tiên nan phải hạ thủ từ chỗ khó khăn nhất. Lạc đa hiền hữu, ích hỷ. Con người thật sự có tâm trách nhiệm, tùy thời đều hy vọng không ngừng nâng cao đạo đức học vấn, trí huệ của chính mình. Trong cuộc đời bạn gặp được những người có đại trí huệ, bạn sẽ học tập không biết mệt mỏi, theo sự dạy bảo của họ. Nếu như chúng ta hôm nay đọc lời dạy bảo của sư phụ vẫn cảm thấy muốn ra ngoài đi chơi một chút, mỗi ngày xem có chút phiền chán, đều là do tâm nguyện vẫn chưa phát ra. Bạn xem sư trưởng, có biết bao nhiêu quốc gia lãnh đạo học tập theo ngài, bao nhiêu lãnh tụ tôn giáo học tập theo ngài. Chúng ta có thể gặp được vị sư trưởng như vậy, hận không thể nhanh chóng đem trí huệ của người truyền thừa lại, có đúng không? Đúng vậy. Thế giới này nhiều vấn đề như vậy, người thân bạn bè bên cạnh nhiều vấn đề như vậy, chúng ta có thể sớm ngày truyền thừa thì họ sẽ được giải thoát. Bạn có thể có trí huệ giúp đỡ họ. Đi vào núi báo thì không thể ra về tay không. Bạn xem giáo sư Thang Ân Tỷ vào năm 1970 đã từng nói văn hóa truyền thống có thể cứu thế giới, nhưng mà thế giới càng ngày càng loạn. Bạn xem sư trưởng đã tìm ra vấn đề. Bởi vì người thông thường nghĩ đến học thuyết Khổng Mạnh, tứ thư ngũ kinh, thập tam kinh, đó chỉ là cành lá hoa trái. Phải hạ thủ từ căn bản. Người quân tử chăm lo cây gốc, gốc vững thì đạo đức sanh. Nhờ sư phụ chỉ điểm như vậy, bạn xem mấy năm nay tại đại lục học tập văn hóa truyền thống, học đệ tử quy như măng mọc sau mưa. Trí huệ như vậy, như kẻ nghèo gặp được kho báu, phải trân trọng cho thật tốt. Như hoa ưu đàm hiếm khi xuất hiện. Vui mừng khi được thầy giỏi chỉ bảo, bạn sẽ vui đến mức độ nào? Đời này đã cảm thấy đủ, một đời này đã kiếm dư rồi. Mọi người đã kiếm dư chưa? Tôi không miễn cưỡng mọi người, bởi vì theo lời dạy bảo của sư trưởng, chúng ta phải buông xả suy nghĩ khống chế trước. Trong lúc nói chuyện tôi có chút cưỡng ép với mọi người, tôi nhất định phải quan sát cái tâm của mình, nhanh chóng điều chỉnh lại. Những niềm vui này, Bạn đem lời dạy bảo của sư trưởng nói cho người khác nghe, càng nói càng thấy vui. Người thân đến nhà của tôi chơi, nói với mẹ tôi là con trai bác gọi điện thoại 2-3 tiếng đồng hồ, cháu nó không mệt hả? Mẹ tôi nói với người bà con đó, nó đem những lời giảng của sư trưởng nói cho người khác nghe, càng nói càng lớn tiếng, càng nói càng có tinh thần, nó không biết mệt. Thật sự như vậy. Nói những lời dạy bảo hay, lợi ích người khác trong kinh điển này, cảm thấy không mệt, càng nói càng có tinh thần. Cho nên lợi ích người khác chắc chắn sẽ thế nào? Lợi ích chính mình, bạn nói những lời dạy bảo trong kinh điển, năng lượng này lớn biết bao, từ trường tốt biết bao. Bạn vẫn chưa nói ra mà chỉ ở đó nghĩ đến thôi, thì thân tâm của bạn đã được từ trường tốt tịnh hóa rồi. Cho nên lợi ích người chắc chắn sẽ được lợi ích chính mình. Tiếp đó chúng ta xem lạc kiêu lạc, lạc vật du, lạc yến lạc, tổn hỷ. Ba sở thích này có tổn hại nghiêm trọng đối với thân tâm, đức hạnh của chính mình. Trước tiên là kiêu ngạo, đối với người khác ngạo mạn, chính mình còn dương dương tự đắc. Lúc nào sẽ ngạo mạn? Lấy thân phận kiêu ngạo với người. Cái này gọi là gì? Chính mình vốn có thân phận tôn quý, lại làm ra hành vi thấp hèn. Đây là hạ thấp chính mình. Con người có thân phận địa vị, nên trân trọng địa vị tôn quý này mà đi tạo phước cho mọi người, chứ không phải để diễu võ dương oai. Đó là gì? Là trà đạp phước báo mà mấy đời tổ tiên để lại cho họ, là bất hiếu. Có học vấn mà ngạo mạn, học vấn này cũng là các thầy cô, kinh điển, các vị thánh hiền dạy cho chúng ta. Thánh hiền dạy chúng ta là hy vọng chúng ta đi lợi ích người khác. Yêu kính mọi người cũng là yêu kính thánh hiền. Có thể thông đạt chí hướng của mọi người thì cũng sẽ thông đạt chí hướng của thánh hiền. Làm sao có thể học sách thánh hiền rồi tự cho mình có học vấn mà đi kiêu ngạo với người khác? Vậy thì thật có lỗi với thánh hiền rồi. Cái này cũng là vô cùng bất hiếu. Bởi vì có tài năng mà kiêu ngạo. Tài năng của chúng ta cũng là đến từ sự chỉ bảo của rất nhiều quý nhân. Họ yêu thương bảo vệ mình như vậy, chúng ta nên dùng tài năng này đi phục vụ người khác. Vậy thì mới xứng đáng với những gì họ bồi dưỡng cho chúng ta. Làm gì có ai dạy năng lực tốt cho người khác rồi để họ lấy ra mà ngạo mạn chứ? Đây đều là hành vi vong ân phụ nghĩa. Những quý nhân thầy cô giáo dạy bảo chúng ta, khi biết được nhất định rất đau lòng. Hơn nữa ông trời bồi dưỡng cho chúng ta năng lực này là đào tạo chúng ta, để chúng ta thay trời hành đạo, đem năng lực tốt này để giúp đỡ người khác. Bạn nếu có một số phương pháp hay, có thể đi giúp người khác trị bệnh, không được giữ cho riêng mình, gọi là che giấu phương pháp. Có một số phương thuốc tốt thực sự có thể giúp người khác trị bệnh, phải nhanh chóng in ra lưu truyền, không có chút tư tâm nào. Lạc vật du, vật du chính là chơi bời lêu lỏng, phóng túng, phóng đãng, cũng chính là nói cả công việc, cuộc sống đều rất là hỗn loạn. Thực ra còn một thứ đó thì không có mục tiêu cuộc sống cụ thể. Cho nên thấy con trẻ học sinh chơi bời lêu lỏng, cha mẹ thầy cô phải phản tỉnh xem mình có dẫn dắt cho con trẻ lập chí hay chưa. Con người có chí hướng như cây có gốc vậy, chúng ta không thể dạy dỗ con trẻ đến cả cái gốc cũng không giúp đỡ, uống nắng cho chúng, không dạy dỗ chúng cho tốt. Cái chí này của bạn không thể lập sai được rồi. Để cho chúng theo đuổi danh văn lợi dưỡng, để cho chúng theo đuổi cuộc đời hưởng lạc, vì thì có thể sẽ biến con trẻ thành nô lệ của dục vọng rồi. Phương hướng đã dẫn dắt sai rồi. Cho nên chúng ta xem những câu này, đương nhiên cũng phải phản tỉnh. Hình như chính mình có sở thích này, nếu tốt thì duy trì và nâng cao, không tốt thì ngay lúc đó buông bỏ. Thời gian quý như vàng, làm sao mà nhẫn tâm để nó trôi qua lãng phí chứ? Cho nên Hạ Lão có một câu dạy bảo, không nói một câu vô ích, không để một giây trôi qua lãng phí. Tại vì sao không thể nói một câu vô ích? Con người một đời này có duyên làm người thân bạn bè đều là duyên phận khó có được. Cả thế giới này 6-7 tỷ người có thể ở chung dưới một mái nhà, thậm chí là đời này có thể gặp nhau được một lần, cũng là nhân duyên khó có được. Nên nghĩ đến trân quý nhân duyên, sau đó tạo phước cho họ là đúng rồi. Không nói một câu vô ích. Chúng ta nếu như trong lúc đối nhân xử thế, sống chung với bạn bè, đều xem mỗi lần như vậy là lần cuối cùng trong cuộc đời, vậy thì sẽ sanh ra thái độ trân quý nhân duyên. Chúng ta có cơ hội cùng đại chúng chia sẻ kinh điển, chia sẻ văn hóa truyền thống, xem cơ hội của mỗi lần chia sẻ này thành cơ hội cuối cùng. Trên thực tế cũng là như vậy. Có thể người này đời này chỉ có một lần nhân duyên với bạn, bạn nói khiến họ vô cùng hoan hỷ, từ đó họ bắt đầu tiếp xúc văn hóa truyền thống, sau đó có thể là ngày hôm sau họ chuyển sang Úc sinh sống rồi, hoặc là rời khỏi nơi này. Bạn chỉ có một lần nhân duyên với họ thôi. Thậm chí là như lúc họ kìm cư ngựa bên bờ vực thẳm, lời nói của bạn khiến đạo nghĩa của họ sanh ra, cứu vớt được gia đình của họ. Đây là chuyện rất có khả năng xảy ra. Tiếp theo là yến lạc. Họ ưa thích chè chén say sưa như vậy. Chúng ta nghĩ mà xem, một lần uống rượu lại phóng túng tới tận canh ba nửa đêm, tổn hại thân thể vô cùng lớn. Người bây giờ đi tiếp khách rất nhiều, có một câu nói: bữa trước tiếp, bữa sau tiếp, sau cùng tiếp đến nỗi xa dạ dày. Người hiện tại một ngày tiếp khách rất nhiều, ăn đến mấy bữa đến dạ dày cũng bị hư rồi. Thân thể không phải của chính mình, thân bị thương cha mẹ lo, ai lo lắng? Tất cả những người yêu thương chúng ta đều lo lắng, vừa bất hiếu, vừa không từ bi, lại không yêu thương. Đây là cha đạp tất cả những người yêu thương chúng ta, những người quan tâm với chúng ta, khiến cho họ phải phập phồng lo sợ. Rất nhiều người nói chuyện không chịu trách nhiệm, thân thể của tôi mà, tôi tự mình chịu trách nhiệm chứ. Để đến lúc họ ở đó kêu ây da, ây da, thì ai chịu trách nhiệm đây? Chẳng phải những người yêu thương họ phải ở đó mệt mỏi sao? Cho nên chăm sóc tốt cho thân thể là bổn phận của chúng ta. Cha mẹ yêu thương con cái, họ quan tâm nhất là những điều gì? Thứ nhất là sự khỏe mạnh, bình an của chúng ta. Thực tình mà nói, tình yêu của cha mẹ là không mong báo đáp. Cha mẹ của chúng ta thường nói, chỉ cần con sống tốt, vui vẻ hạnh phúc, là chuyện mà họ thấy an ủi nhất rồi. Nhưng mà chỉ cần chúng ta bị bệnh thì cha mẹ liền rất lo lắng. Tôi còn nhớ nghe được một người mẹ nói, có khi chúng ta nghe người mẹ nói đến con mình thì hồi quang phản chiếu liền nghĩ đến chính mình. Cảnh tượng trước đây khiến mẹ lo lắng, thật đáng hổ thẹn. Con của cô ấy leo cầu thang, không cẩn thận bước hụt chân, cả người bị lăn xuống, đầu da phải góc cầu thang, da phải chỗ lông mày, máu chảy ra, mà lúc đó lại đang là buổi tối. Người mẹ nhìn thấy máu chảy nhiều như vậy, dùng tốc độ nhanh nhất đưa con mình vào bệnh viện, nhanh chóng khâu vết thương lại. Đưa vào bệnh viện bắt đầu khâu vết thương thì người mẹ này mới thở phào một hơi. Bà thở phào xong, đầu cúi xuống, mới nhìn thấy mình chỉ mang một chiếc dép, liền lao ra ngoài. Cũng không biết là chính mình chỉ mang một chiếc dép. Tôi nghe đến đây, tình yêu của người mẹ thật sự là vô ngã. Làm gì có nghĩ đến chính mình, đến dép thì chỉ mang một chiếc, cũng không có cảm giác, chính là liều mạng nhanh chóng đưa con đến bệnh viện. Cho nên con người chỉ cần trong quá trình trưởng thành của mình, trong những chi tiết nhỏ nhặt, khi chung sống với cha mẹ, bạn có thể thấy được hành vi vô tư, vô ngã của cha mẹ. Thật sự hiểu được thì tâm hiếu thuận tự nhiên sẽ sanh ra, không có chút gượng ép nào. Chúng ta hiện tại tâm hiếu thuận này còn phải để người khác khuyên cả nửa ngày, thực sự là có chút chai sạn rồi. Thực sự là thế nào? Tại vì sao lại chai sạn? Tự tư tự lợi quá mạnh, chỉ cảm nhận đến cảm giác của chính mình mà thôi, không hiểu cho nỗi khổ tâm của cha mẹ. Cha mẹ quan tâm đến sự khỏe mạnh của chúng ta, tiếp đó là quan tâm đến gia đình của chúng ta. Cho nên vợ chồng bạn phải hòa hợp vui vẻ, đời sau phải dạy dỗ cho tốt, để cho cha mẹ có thể vui vẻ với con cháu, đây là tận hiếu. Sự nghiệp có thể phát triển ổn định, cũng là không để cho cha mẹ lo lắng. Đây đều là một phần của gìn giữ gia đình. Thứ nhất là an khang, thứ hai là gìn giữ gia đình, thứ ba là hy vọng đời này của chúng ta có chút cống hiến cho xã hội. Hy vọng chúng ta lập thân hành đạo, để lại tiếng thơm cho đời sau, vinh hiển tổ tiên, vinh hiển cha mẹ. Đây đều thuộc về cha mẹ yêu thương con cái, hy vọng con cái có thể khỏe mạnh, gia đình hạnh phúc, lại có thể để lại tiếng thơm cho đời sau. Cha mẹ thích dốc lòng làm này, chúng ta phải làm cho được. Trong Luận Ngữ có một câu nói là phụ mẫu duy kỳ tật chi ưu. Điều duy nhất mà cha mẹ lo lắng là sức khỏe của con cái. Câu nói này chúng ta bình lặng mà suy ngẫm, từ chính bản thân của chúng ta mà so sánh xem. Thời xưa người đọc sách, chỉ khi nào mới khiến cha mẹ lo lắng? Khi sanh bệnh, con người ăn ngũ cốc tạp lương, có khi ngũ hành mất cân bằng, bị bệnh cũng là điều khó tránh khỏi. Trước đây người đọc sách, chỉ khi bị bệnh mới khiến cha mẹ lo lắng. Chúng ta bây giờ lúc nào thì khiến cha mẹ lo lắng vậy? Đương nhiên không phải là bất kỳ lúc nào, bất cứ nơi đâu, nhưng mà cũng rất nhiều. Đặc biệt là thói quen sinh hoạt, đối nhân xử thế, không biết có gây xung đột với người khác hay không, không biết có để cho lãnh đạo bận tâm, cha mẹ sẽ lo lắng. gã con ra ngoài không biết có mang lại phiền phức cho nhà người ta hay không. Cho nên đọc được câu này phải noi theo người xưa, đức hạnh đạt tiêu chuẩn, không để cha mẹ lo lắng. Chúng ta báo ân còn không kịp, còn để cho cha mẹ phải phập phồng lo sợ cho lời nói hành vi của chúng ta thì không thỏa đáng rồi. Vậy thì làm thế nào mới khiến cho chính mình không bị bệnh vậy? Lúc này cũng phải là thái độ cẩn thận. Cẩn thận về sở thích. Cẩn thận về ăn uống. Hiện tại rất nhiều bệnh văn minh đều là do ăn uống mà ra, bệnh từ miệng mà vào. Kế tiếp, tình hình không tốt sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Trước tiên phải sửa đổi chúng. Cẩn thận tức giận, tính tình không sửa được cũng là bất hiếu. Sân giận làm tổn thương gan. Con người một khi tức giận sẽ tổn hại vô cùng lớn đến thân thể. Cẩn thận nóng lạnh. Thời tiết nóng lạnh thay đổi thì phải chú ý, nếu không sẽ bị cảm lạnh. Đặc biệt là vào những ngày trời quá nóng, rất nhiều nơi mở máy lạnh quá lạnh, lại không mặc thêm quần áo, giữa nóng và lạnh rất dễ bị cảm. Cái này đều phải cẩn thận. Nếu không thì khi gọi điện thoại về, chưa nói được mấy câu thì hắt xì rồi, lại làm cha mẹ lo lắng thêm. Còn phải cẩn thận mà suy nghĩ. Có đôi khi không được suy nghĩ, quá lung tung, mở miệng khiến thần khí tán loạn. Cho nên nói nhiều lời không bằng ít. Nói quá nhiều sẽ tổn khí, ảnh hưởng sức khỏe. Hơn nữa, nói nhiều ắt sai sót. Kiết nhân chi từ quả. Người kiết tường có phước báo sẽ không nói quá nhiều. Từ đa huyết khí suy, còn người ở đó xoay mói mấy chuyện vụn vặt, hoặc là ở đó do dự chần chừ, phiền não nhiều, sẽ rất hao tổn khí huyết, hao tổn thể lực của bạn. Suy nghĩ sẽ làm như vậy rồi thì buông xuống, không nên ở đó. Suy nghĩ đến mức ngủ không được, đây đều là cẩn thận suy nghĩ. Con người khi suy nghĩ sự việc phải có một nguyên tắc, đối với chính mình, đối với người khác có chỗ tốt thì mới nghĩ tiếp. Nghĩ thông suốt rồi thì không nên do dự chần chừ nữa, nghĩ thông rồi thì đi làm thôi. Kế tiếp là cẩn thận phiền não lao lực. Không nên để phiền não bộc phát, cũng không nên làm việc quá sức. Con người nếu như tính cách thường hay cố chấp thì sức khỏe dễ bị suy sụp. Có rất nhiều người đều nói, tôi trước giờ không bị bệnh, tôi trước giờ không bị cảm. Những người như vậy là đang cố chống đỡ. Không bị cảm thì thôi, một khi bị cảm thì phải rất lâu mới hết được. Thật ra một người không bị cảm thì không được bình thường cho lắm. Là cái gì? Hệ thống miễn dịch của anh ấy báo động không được mạnh lắm. Bạn xem một đội quân đều sẽ có người canh phòng, đứng ở vị trí cao nhất. Quân địch đến rồi phải nhanh chóng chuẩn bị thôi. Bạn không bị cảm vặt cho thấy là hệ miễn dịch của bạn hình như không có tính cảnh giác. Thực sự là đến lúc bị cảm thì sẽ rất nghiêm trọng. Cho nên một người nếu bị cảm thì cũng phải có vốn mới bị cảm được. Hệ miễn dịch của bạn đủ mạnh thì mới khởi tác dụng được. Vấn đề sức khỏe có thể dựa vào chính mình mà học tập nhiều hơn. Bạn xem lần trước chúng ta có mời thầy Viên Xương Văn đến dạy điểm nguyên thủy cho chúng ta. Học được rồi thì chính mình có thể giữ gìn sức khỏe, đồng thời có thể làm hộ lý gia đình cho cha mẹ, cho người nhà. Tôi đột nhiên vô cùng cảm ơn cha mẹ của tôi. Sanh tôi có bàn tay tương đối dài, tự mình có thể ấn điểm nguyên thủy được rồi. Cả tấm lưng phía sau đều có thể giới đến. Cho nên thân thể khỏe mạnh phải dựa vào thói quen sinh hoạt tốt của chính mình, không thể dựa vào người khác. Mỗi một lần đều là người khác ấn điểm nguyên thủy cho bạn, chính mình lại không vận động, thói quen sinh hoạt lại không tốt. Đây là chà đạp sự cống hiến vất vả của người khác rồi. Bạn nên trân trọng những gì mà người khác bỏ ra, dựa vào lối sống lành mạnh của chính mình. Sau đó hãy vận động nhiều hơn, để cho họ mỗi lần nhìn thấy bạn là thấy bạn càng ngày càng khỏe mạnh, khuôn mặt hồng hào. Như vậy mới xứng đáng với những gì họ bỏ ra. Cho nên lần sau phải mọc một chút, hai má phải có chút hồng hào. Nếu không họ chăm sóc tôi như vậy, tôi thật là có lỗi với họ. Đó là chăm sóc sức khỏe. Những phương diện này đều phải cẩn thận.
Cẩn dịch, ban biên dịch, Tình Không Pháp Ngữ. Địa chỉ email: vọng tây cư sĩ amoc@gmail.com. Người đọc: Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm đệ tử quy. Thành tâm cúng dường, nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.